Trung Hiếu và Hoàng Trang xin kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 31 tháng 8 năm 2023.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khởi công xây dựng nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Tình hình thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Xung đột tại Gabon, Ai Cập kêu gọi các bên ưu tiên lợi ích quốc gia, bảo đảm an ninh khu vực.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1956, mùng 2 tháng 9 năm 2023, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tới đây, lần đầu tiên tại Hà Nội sẽ diễn ra một phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Các em nhỏ sẽ được đóng vai Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội để điều hành một phiên họp Quốc hội giả định, thảo luận về hai chủ đề bảo vệ trẻ em, tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Phiên họp sẽ có sự tham gia của 263 trẻ em tiêu biểu có độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi từ khắp nơi trên toàn quốc.
Sáng nay, gói thầu thi công nhà ga hành khách thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã chính thức được khởi công xây dựng với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng. Nhà ga hành khách lấy hình ảnh bông hoa sen làm ý tưởng chính và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục, được bố trí theo dạng tập trung bao gồm khu vực trung tâm và ba cảnh. Thời gian thi công dự kiến sẽ kéo dài 39 tháng.
Hôm nay, 31 tháng 8 là ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Theo ghi nhận, lưu lượng khách đang ngày một tăng cao tại các bến xe ở Hà Nội vào chiều tối ngày hôm nay. Một số tuyến có lượng hành khách tăng mạnh như từ Hà Nội đi Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai hay Sơn La. Các bến xe khuyến cáo người dân vào bến, vé đi xe đều được niêm yết rõ ràng, đúng giá quy định. Còn nếu bắt xe ngoài đường sẽ rất dễ bị ép giá và khó tránh khỏi tình trạng bị nhồi nhét như vẫn thường thấy vào mỗi dịp cao điểm, nghỉ lễ, Tết.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại 0995 67 67 67 hoặc 069 324 2608.
Cục Du lịch Quốc gia cũng đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý nhanh các tình huống phát sinh, hỗ trợ du khách khi có yêu cầu. Ngoài ra, các cơ sở du lịch phải bố trí cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, không để xảy ra tình trạng sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Đặc biệt, các điểm du lịch cần chấp hành quy định pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, treo kéo hay ép khách.
4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng được xem là cơ hội lớn để các hệ thống siêu thị kích cầu tiêu dùng. Ghi nhận tại hầu hết các chuỗi hệ thống siêu thị trên cả nước, các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước ngọt, bia đều đang được bán ở mức ưu đãi với mức khuyến mãi lên tới 50%. Cùng với đó, các ngành hàng thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, trang trí nhà cửa cũng đang được tăng sản lượng cung để phục vụ cho nhu cầu của người dân.
Trước những diễn biến phức tạp của sao la tại Biển Đông, nhiều người lo ngại rằng cơn bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của miền Bắc trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, trong dịp lễ và sau lễ ở Bắc Trung Bộ, các tỉnh miền núi và phía Bắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi bão. Từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 35 độ C.
Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác ở vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa vừa, mưa dông, nhiệt độ trung bình từ 24 đến 33 độ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến vụ đảo chính tại Gabon, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi các bên tại Gabon ưu tiên lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh và ổn định của đất nước. Trong tuyên bố, Bộ trên nêu rõ Ai Cập đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Gabon, bày tỏ hy vọng sự ổn định tại Gabon sẽ sớm được khôi phục để bảo đảm an toàn cho người dân nước này. Bộ kêu gọi cộng đồng người Ai Cập tại Gabon thận trọng, tránh những khu vực căng thẳng về an ninh, duy trì liên lạc với Đại sứ quán Ai Cập để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Maroc cũng bày tỏ quan ngại về cuộc đảo chính tại Gabon, kêu gọi các bên đảm bảo hòa bình tại quốc gia Tây Phi này. Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc cũng vừa ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt, trong đó yêu cầu công dân nước này rời Gabon vì quan ngại an ninh sau cuộc đảo chính tại quốc gia Trung Phi này. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khuyến cáo kêu gọi công dân Hàn Quốc hủy hoặc hoãn chuyến đi đến Gabon và rời đi nếu đang ở quốc gia Trung Phi này, trừ khi họ có lý do khẩn cấp. Khuyến cáo đi lại đặc biệt do chính phủ đưa ra trong trường hợp có rủi ro an ninh khẩn cấp và có thể kéo dài tới 90 ngày. Bộ trên nhấn mạnh sẽ theo dõi sát tình hình tại Gabon và cân nhắc các biện pháp bổ sung nếu như cần thiết. Trong khi đó, Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và hối thúc quân đội Gabon duy trì luật lệ dân sự.
Ít nhất 38 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Johannesburg, Nam Phi vào ngày hôm qua. Lực lượng cứu hỏa hiện tại vẫn đang nỗ lực để khống chế đám cháy, song khói đen vẫn thoát ra ngoài từ các cửa sổ, bốc nghi ngút một vùng trời ở Johannesburg. Lực lượng chức năng cho biết khả năng số nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy này sẽ còn gia tăng. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện tại vẫn chưa được xác định.
Các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra Tesla với các cáo buộc sử dụng quỹ công ty sai mục đích để thực hiện dự án nhà kính bí mật của giám đốc điều hành CEO Elon Musk. Theo Wall Street Journal, các công tố viên Mỹ, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC, cơ quan quản lý thị trường đang tiến hành điều tra Tesla. Trước đó, Wall Street Journal cho hay các nhân viên Tesla đã phàn nàn với ban lãnh đạo công ty về dự án 42 này. Chính Tesla cũng đang thực hiện điều tra nội bộ về dự án. Kế hoạch bao gồm dựng một tòa nhà kính lớn gần trụ sở của công ty xe điện này tại khu vực Austin.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, trong suốt 70 năm qua, Quốc huy Việt Nam đã đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, giữ vững và khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc.
Tuy nhiên, để có được mẫu quốc huy như hiện nay là hành trình lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ, là ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ thiêng liêng của đất nước, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Những mẫu phác thảo đầu tiên về quốc huy Việt Nam mà cách đây vừa tròn 70 năm trước. Từ những phác thảo đầu tiên này, trong suốt thời gian từ năm 1953-1954, họa sĩ Bùi Trang Trước đã sáng tạo ra 112 mẫu vẽ quốc huy. Trong số này, có 15 bản phác thảo mẫu quốc huy được chọn để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 1954. Ngày 14 tháng 1 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 254 về việc ban bố mẫu quốc huy nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1985, họa sĩ Bùi Trang Trước đã có bản viết tay, tường thuật lại chi tiết quá trình ông sáng tạo các mẫu quốc huy. Những dòng chữ rõ nét trên gần 3 mặt giấy giúp công chúng hiểu hơn về quá trình làm việc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận của người họa sĩ tài năng với công việc thiêng liêng. Năm 2021, bộ sưu tập bản phác thảo mẫu quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Trước được công nhận là bảo vật quốc gia. Điều đáng quý, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21, thân nhân của cố họa sĩ Bùi Trang Trước đã gửi tặng toàn bộ 112 bản phác thảo này cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia bà Nguyễn Thị Minh Thủy, con gái họa sĩ Bùi Trang Trước, chia sẻ.
Rất là tin tưởng vào cơ quan nhà nước, mà hai nữa là nó là cái bảo vật của nhà nước, là những tài sản vô giá của nhà nước, cho nên là chúng tôi là tin tưởng vào Trung tâm Lưu trữ, cho nên chúng tôi cũng không nghĩ đến danh lợi quyền lợi gì cả. Tuy là giá rất là cao nhưng mà chúng tôi không nghĩ về thế, mà nghĩ là cái giá trị về tác phẩm của bố tôi để lại cho muôn đời thế hệ về sau này.
Trong suốt 20 năm qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã không chỉ bảo quản mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tổ chức khai mạc trưng bày Bảo vật Quốc gia, Phác thảo Mẫu Quốc huy Việt Nam tại một không gian vô cùng trang trọng. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia cho biết thêm.
Chúng tôi cũng xác định rằng là cái bộ sưu tập mẫu phác thảo này cần phải được quan tâm một cách xứng tầm. Đấy, ở một cái vị trí rất là sang trọng đặc biệt. Nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng phải đưa ra để cho công chúng. Đấy, và chính vì vậy thì có một phòng trưng bày riêng với đầy đủ các cái trang thiết bị hiện đại cũng như là công chúng có thể vào để xem, để chiêm ngưỡng và để tìm hiểu về lịch sử văn hóa. Và qua từng mẫu phác thảo thì cũng có thể rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau về lịch sử, về tác giả, về ngành mỹ thuật.
Phòng trưng bày này chính là sự tôn vinh xứng đáng dành cho những đóng góp của cố họa sĩ Bùi Trang Trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa niềm tin trong mỗi cá nhân về lý tưởng sống và cống hiến hết mình cho những đam mê tốt đẹp. Phòng trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan hàng ngày tại địa chỉ 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.